chấp trưởng thần quyền, chương 373-1, cái giá khiêu khích là hủy diệt thượng, góc truyện audio.com, mới phỏng đoán có chút manh mối giờ lại chìm vào vũng bùn. Phó Diệp Chi hay Diệp Dương Thành có quá ít manh mối, hai người làm sao lần mò đoán ra ác ma chi thủ đến Quý Châu là có mưu ma trước quỷ gì? Nhưng chắc chắn một điều rằng ác ma chi thủ không có ý tốt gì, dù không phải tập kích căn cứ quân sự Tây Nam thì chắc chắn lại là một số hoạt động tối tăm. Có một điều rõ ràng là ác ma chi thủ trợ giúp tổ chức khủng bố ETLO đã chọc giận Diệp Dương Thành. Chính phủ nước Mỹ nâng đỡ tổ chức hắc ám đẳng cấp quốc tế, lại qua tay ác ma chi thủ chiếm được mục đích không thể cho ai biết càng làm Diệp Dương Thành rất khó chịu. Diệp Dương Thành nghĩ đến ý định sang năm mới đi Quý Châu hoàn thành nhiệm vụ Dương Thiện Cửu Tiêu Thần Cách đưa ra. Diệp Dương Thành hít một hơi, dặn dò Phó Diệp Chi. Mặc kệ ác ma chi thủ muốn làm gì thì chắc chắn không phải việc tốt, ngươi phái người vào Quý Châu ngay. Một khi phát hiện manh mối gì nhớ báo cho ta biết ngay. Tuân lệnh phụ thần, Phó Diệp Chi đồng ý. Diệp Chi đã hiểu, ngoài ra thà tin có còn hơn không? Diệp Dương Thành tiếp tục bảo, trước khi xác định nhiệm vụ của ác ma chi thủ, phải chuẩn bị sẵn sàng có lẽ sẽ xảy ra tập kích khủng bố. Ta không hy vọng sau khi ta đến Quý Châu nghe tin nơi nào bị nổ bom. Phó Diệp Chi lên tiếng. Vâng thưa phụ thần, Phó Diệp Chi chợt nhận ra ẩn ý trong câu nói của Diệp Dương Thành, kinh ngạc hỏi. Ý phụ thần là, Diệp Dương Thành hờ hững ném ra bốn chữ, mồng hai năm mới, Diệp Dương Thành cắt điện thoại, về nhà ăn Tết, đây là ý nghĩ cắm rễ trong đầu tất cả người Trung Quốc. Mùa xuân nghĩa là đoàn viên, người nhà quây quần bên nhau là phần chấp niệm khó thể dứt bỏ. Bởi vậy mùa xuân đối với đa số người là mấy ngày tụ họp gia đình, nghỉ ngơi. Trái ngược với con nít mong ngóng xuân về, người lớn bình tĩnh đón xuân hơn. Nhiều người trẻ tuổi sẽ nhận ra từng mùa xuân càng chán hơn, vì lớn lên, xấu hổ không làm nhiều hành động đón mừng năm mới ấu trĩ nữa. Đối với Diệp Dương Thành, đêm 30 ăn cơm tất niên êm ấm hòa thuận, mồng 1 dậy sớm bắt đầu một năm mới. Sự thật thì mồng 1 trôi qua rất bình tĩnh, lúc còn nhỏ có thể lấy mấy mao tiền đi mua hộp pháo nhỏ đốt chơi khắp nơi, lớn lên vì mặt mũi nên nhiều trò chơi xuân cũng không còn. Kết quả là ngày mồng 1, Diệp Dương Thành và Trần Thiếu Thanh đi cà phê Internet chơi thế giới ma thú suốt ngày. Khi hai người ra khỏi cà phê Internet thì sắc trời đã nhá nhem. Ngày mai đi, nghe Diệp Dương Thành thông báo ngày mai rời đi, Trần Thiếu Thanh kinh ngạc hỏi. Sao gấp vậy? Diệp Dương Thành không giải thích nhiều. Công ty có chút việc nhỏ. Diệp Dương Thành cười nói. Mồng 8 là khai trương, phải giải quyết xong mấy vấn đề này trước. Còn ngươi, định đi khi nào? Trần Thiếu Thanh ngửa đầu nhìn màn đêm dần buông mành. Ta thảm hơn ngươi, tối nay ăn cơm xong la đi. Trần Thiếu Thanh thở dài bất đắc dĩ nói. Khoảng 8 giờ là xuất phát. Diệp Dương Thành nhếch môi cười. Ha ha, đều là thân bất do kỳ. Diệp Dương Thành duỗi người nói. Cũng không còn sớm, ngừng tại đây. Trần Thiếu Thanh gật đầu cười nói. Lần sau có rảnh nhớ đi Thiệu Hoa Thị chơi. Diệp Dương Thành đồng ý ngay. Chắc chắn, về khi nào có rảnh, khi nào đi Thiệu Hoa Thị thì phải xem tình huống. Diệp Dương Thành đứng trước cửa cà phê Internet nhìn Trần Thiếu Thanh lái xe cảnh sát biến mất trong tầm. Góc truyện audio.com, mát, Diệp Dương Thành chậm rãi cất bước đi về nhà, vừa lấy máy thông tin bấm số điện thoại di động của Lâm Mạn Ni. Mạn Ni, bên nàng thu dọn đồ xong chưa? Ừm, đã xong rồi, giọng Lâm Mạn Ni trong trẻo vọng ra từ ống nghe. A Thành, sao đột nhiên muốn đi ngay ngày mai? Qua bên đó ta bận một số việc, sợ không kịp thời gian lúc đó lại kéo dài. Diệp Dương Thành cười nói dối. Sáng mai 7 giờ ta sẽ đến cửa cô nhi viện, nàng thu dọn đồ xong sách tới cửa đi, chúng ta xuất phát ngay. Lâm Mạn Ni không hỏi Diệp Dương Thành muốn đi Quý Châu làm chuyện gì, nghe hắn dặn dò thì gật gù đồng ý. Ừm, Lâm Mạn Ni, Diệp Dương Thành tâm sự cười giỡn chừng 5-6 phút sau mới cúp điện thoại. Về nhà Diệp Dương Thành thông báo cho phụ mẫu ngày mai mình đi. Diệp Hải Trung, Ngô Ngọc Phương không phản đối Diệp Dương Thành đi xa, hai người kéo hắn ngồi dưới lầu trò chuyện đến 11 giờ khuya mới tha cho hắn lên lầu ngủ. Hơn 6 giờ sáng hôm sau, Diệp Dương Thành rón rén bước xuống lầu. Diệp Dương Thành không gõ cửa phòng phụ mẫu chào tạm biệt. Một là khi ly biệt rất đau lòng, thứ hai hắn không muốn quấy rầy giấc ngủ của mẫu thân, phụ thân. Diệp Dương Thành tự cho là thần không biết quỷ không hay ra khỏi nhà, lên xe. Mãi khi Diệp Dương Thành lái xe rời khỏi đường Khê Tân, cửa sổ tầng 2 bỗng chốc mở ra. Diệp Hải Trung, Ngô Ngọc Phương lẳng lặng đứng nhìn hướng chiếc xe Diệp Dương Thành chạy mất thật lâu. Diệp Hải Trung vỗ vai thê tử, đi, về ngủ, Diệp Hải Trung hít sâu, nói, A Thành không phải con nít, đừng quá lo, Lời Diệp Hải Trung nói xúc động thần kinh Ngô Ngọc Phương, làm hốc mắt nàng đỏ ửng. Đúng vậy, Ngô Ngọc Phương lau khóe mắt nói. Bất giác, đã trưởng thành người lớn. Lúc A Thành còn nhỏ chẳng phải nàng luôn mong nó sớm lớn lên sao? Diệp Hải Trung cố gượng cười nói. Bây giờ khó khăn làm A Thành trưởng thành thế mà nàng khóc. Đi đi, 4 giờ áng bị nàng dựng đầu dậy đứng canh ở đây, ta mệt và buồn ngủ quá. Trước 12 giờ nhớ đừng đánh thức ta. Ngô Ngọc Phương buồn cười. Ngươi thật là, xì, Ngô Ngọc Phương trợn trắng mắt đẩy Diệp Hải Trung. Đi ngủ, lớn đầu rồi mà. Rất nhanh rèm lại bị kéo sang một bên che lại. Diệp Dương Thành cách xa mấy cây em không hay biết chuyện xảy ra trên tầng 2 nhà mình. Giờ phút này, trong đầu Diệp Dương Thành toàn suy nghĩ về ác ma chi thủ. Theo manh mối Diệp Dương Thành hiện đang có, hắn không thể phân tích được ác ma chi thủ muốn làm gì trong Quý Châu. Tương tự, đêm hôm qua Diệp Dương Thành liên lạc với Hình Tuấn Phi gần như vai trò quân sư, nhưng sau khi lão hiểu biết toàn bộ vụ việc thì cũng không biết nên nói cái gì. Đối với Diệp Dương Thành đã vẽ phạm vi thần quốc, đối với cửu tiêu thần cách lấy tiêu chuẩn ích lợi của thần quốc là cơ bản mọi thứ, điều không muốn thấy nhất là có tên khốn lòng muông dạ thú nào phá hoại trong phạm vi thần quốc. Một khi gây lớn chuyện, Diệp Dương Thành sẽ bị tổn thất rất lớn. Lần trước là Nhật Bản, lần này dính dáng nước Mỹ, không biết có phải vì thần kinh quá căng thẳng mà Diệp Dương Thành cứ cảm giác đứng sau tất cả là thần tù giả. Đây là suy đoán bản năng, Diệp Dương Thành cho rằng 8-9 phần 10 đúng sự thật. Mấy lần trước Diệp Dương Thành tiếp xúc chiến trường nguy hiểm cho thần quốc toàn là ngoài biên giới, chiến tranh lần này là trong nước. Nói Diệp Dương Thành không cảm thấy chút áp lực, góc chuyện audio.com, thì đúng là gạt người, nhưng áp lực càng lớn hắn càng bình tĩnh hơn. Cách chương.